Rồi đây, thì khi ta bà biến thành tịnh độ rồi thì sao nữa? Thì trong đó chỉ giữ chúng ở trong hội này thôi, còn những cái trời người khác dời đi chỗ khác hết. Thấy không? À, nhưng mà quý vị nghĩ giờ dời, dời chỗ khác nhưng mà dời khỏi nào đây chứ? Ta bà này biến thành tịnh độ rồi, phải không? Còn những cái chúng trời người khác thì dời đi cõi khác, nhưng mà dời cõi khác thì dời ở cõi nào đây? Tức là đây muốn chỉ có người mà trong cảnh đó thì mới thấy được như vậy thôi. Nghĩa là tâm mình thanh tịnh đó thì mới thấy được cái cõi ta bà thanh tịnh thôi, phải không? Nghĩa là mình mà có chứng nghiệm được thì mình mới thấy được cái chỗ, nghĩa là thanh tịnh như vậy, mới thấy được ta bà tịnh độ như vậy thôi. Còn mình đứng ở bên ngoài đó mà mình lý luận thì không bao giờ lý luận tới, phải không? Cứ lo lý luận thì dù lý luận cho hay cách mấy, nói cho giỏi cách mấy thì cũng vẫn là đứng bên ngoài, không? Nghĩa là nói hay nói giỏi mà tâm cứ lang thang đầu này đầu kia thì sao? Thì cũng bị dời đi cõi khác, không? Nói giỏi cách mấy nhưng mà tâm cứ để lang thang á thì cũng bị dời đi cõi khác. Thì vậy thì quý vị đang ngồi đây có bị dời đi cõi khác không? Đang ngồi nghe kinh Pháp Hoa thì ở trong hội Pháp Hoa mà không thấy được Pháp Hoa, không thấy được cái cõi thanh tịnh đó mà cứ nghe là để tâm lang thang không thì tức là bị dời đi cõi khác chứ gì nữa, không? Nghĩa là cái cảnh đó là nó ngay đôi bên mình, ngay ở bên mình thôi chứ không đâu xa hết, phải không? Tâm thanh tịnh thì thấy rõ tất cả thanh tịnh thôi, mà mình không thấy, ngay nơi mình, ngay bên mình mà mình không thấy thì tức bị dời đi chỗ khác chứ gì, phải không? Chứ mà hiểu vậy mới thấy ý nghĩa, chứ mình nghe nói nhiều khi nghe nói bị dời đi không biết dời đi đâu, phải không? Thành ra như vậy thì mình coi như là đang coi như là ngồi ở trong cái hội Pháp Hoa đó, không, mà mình không thấy được, cứ để tâm lang thang hoài thì tức là bị dời đi chỗ khác. Còn ngay đó mà thu hết những cái tâm lang thang về đây thì ở trong Pháp hội Pháp Hòa vậy thôi, chứ không phải dời dời đi đâu. Rồi Phật mà khi mà về đây rồi ngồi, nghĩa là đầy cả khắp cõi tam thiên đại thiên, không? Mà mới có thâu về ở phương đông thôi đó, mà ngồi như vậy đó mà còn chưa hết nữa, thì như để cho thấy rõ những cái tâm niệm lang thang của mình đó tính không biết bao nhiêu mà cho cả, phải không? Ta mới một phương mà thâu về là ngồi không hết rồi, mà tám phương thâu về nó không biết ngồi ở đâu nữa. Nhưng mà khi mà Phật thâu về ngồi như vậy đó là ngồi chặt hết. Quý vị tưởng tượng coi, ngồi đầy hết cả tam thiên đại thiên mà mới còn phương thôi mà ngồi không hết vậy đó, thì bây giờ Phật sao mới ở tám phương khác bây giờ cũng biến thành tịnh độ hết để cho Phật về ngồi cho đủ. Rồi tám phương ngồi như vậy đó, rồi Phật còn chưa chịu nữa, rồi vì các đức Phật sẽ ngồi á, sẽ tới đó, những đức Phật mà sẽ tới ngồi đó, cho nên phải biến thêm lần thứ ba nữa. Thì như vậy người thấy rõ nghĩa là Phật ngồi đầy, coi như đầy kín hết trong cõi ta bà. Đó là muốn nói lên một cái ý nghĩa gì, coi như Phật ngồi đầy khắp hết. Đó là để chỉ cho tâm mình mà nó chuyên nhất rồi á, coi như nhất tâm nhất niệm rồi á, thì chỗ đều là thanh tịnh sáng ngời hết, không có một niệm nào tạp nó xen vào được hết, chỗ nào có Phật hết, chỗ nào xen vào được, cho nên là có chúng sanh nào mà lang thang thì dời chỗ khác hết rồi, cho nên vậy là không có một tạp niệm nào xen vào hết, thì rõ ràng ngay đó thì Phật đa bảo hiện ra liền, phải không? Ý nghĩa chân thật là như vậy thôi. Rồi mỗi một tòa báo như vậy đó thì cao năm do tầng, Phật nhóm đến vô số, thấy không? Một do tầng là cũng là nghĩa là cây số hoặc là hơn cây số, là năm do tầng nữa, mỗi một tòa như vậy, rồi Phật đều nhóm đến như vậy mà vô số như vậy đó, thì ở đâu cho hết đây? cái gì thấy à. Đây tức là phá thêm một cái niệm nữa, là phá cái tâm niệm hạn hẹp của mình, tức là khiến quên cái niệm về thời gian. Mình còn cái niệm thấy có lớn có nhỏ, cho nên mình thấy có chỗ à, chỗ rộng chỗ hẹp. Thì như Phật mà về nhóm hết vậy là không biết ở đâu đây, ngồi đâu đây, phải không? À, đó là cái tâm niệm mà còn hạn hẹp về thời gian, về không gian. À, còn nếu mà tâm mình thanh tịnh rồi á, thì không gian biến mất, không thành vấn đề, không còn thấy có ranh giới, nhỏ lớn không thành vấn đề nữa. À, mình còn nghĩ có nhỏ có lớn, cho nên mình còn nghĩ ở đâu. Nghĩ ở đâu là còn nghĩ có nhỏ có lớn, là còn mắc kẹt trong cái không gian. À, mà còn mắc kẹt trong không gian, còn nghĩ có nhỏ có lớn như vậy thì sao? Tức bị dời đi nơi khác. À, còn nghĩ như vậy là bị dời nơi khác liền. À, còn ở đây quên được cái niệm mà lớn nhỏ như vậy đó. À, thì chỗ nào cũng là Phật hết rồi. À, à, cho nên là nhỏ lớn không thành vấn đề nữa. Do đó mà ở trong nhà thiền mới có câu gọi là núi tu di mà nhét trong hạt cải. À, cả một cái núi vậy đâu mà nhét trong hạt cải. Đó là khiến cho mình quên cái niệm lớn nhỏ đi. À, mình thì quen sống với cái đầu óc quen lý luận rồi, không? Hiểu thì hiểu theo cái khuôn định sẵn từ xưa tới giờ rồi, có lớn có nhỏ thì nghe như vậy là không thể nào hiểu nổi hết. À, còn đây với cái tâm mình nó thanh tịnh rồi thì quên được cái niệm lớn nhỏ, quên cái niệm không gian. À, thì mình thấy chuyện này dễ dàng. Mà bây giờ đây theo cái gọi là cái nhìn của thế gian thôi á, thì cái chuyện này cũng dễ tin rồi, thấy không? Bây giờ mà với cái tiến bộ của khoa học á, à, thì trong cái dĩa nhỏ thôi mà ta chứa làm sao cả đại tạng kinh trong đó rồi, thấy không? Một cái dĩa nhỏ thôi mà chứa cả cái tủ kinh rồi mà không biết bao nhiêu, phải không? À, thì vậy là cái nhỏ đã chứa cái lớn trong đó rồi. À, mà thế gian còn được như vậy, huống nữa khi tâm mình thanh tịnh thì chuyện này chuyện dễ dàng thôi, không có khó gì hết. À, hay là quý vị có thể kinh nghiệm nơi chính mình thôi. Quý vị thí dụ bữa nào đó đang nằm chim bao, nằm chim bao thì sao, thấy nghĩa là cảnh này cảnh kia vô số trong cảnh đó, phải không? À, trong chim bao thấy đi nước này nước kia rồi nhiều vô kể, nhưng mà khi tỉnh dậy thì sao, không rời khỏi cái gối, phải không? Đó, trong cái bao là thấy nghĩa là nước này nước kia rồi, khi thấy bay cả cõi trời nữa, phải không? À, nhưng mà tỉnh rồi thì không ngồi không cởi chiếc gối, thì vậy có lớn nhỏ gì đâu. À, ý nghĩa rất là rõ ràng, phải không? Cho nên đó là cái ý nghĩa để cho thấy rõ tâm tịnh thì thấy đâu đâu cũng là cõi Phật hết, phải không? À, thấy Phật hiện khắp mười phương hết chứ không gì khác. À, nghĩa là tâm tịnh thì tất cả đều sáng ngời, không còn ranh giới nữa. Còn mình mà còn có cái tâm niệm phân biệt thải quấy lăng xăng á thì thấy sao? À, mình còn có tâm niệm phân biệt thải quấy lăng xăng á thì thấy lỗi phải đầy trời, chỗ nào cũng lỗi phải hết. À, thì đó là có ngăn có ngại vậy thôi. À, cho nên ở đây Phật hiện về nghĩa là đầy cả, nhưng mà ngồi đủ hết, không có chặt gì hết. À, rồi ba lần mà chuyển thành tịnh độ, à, tức là lần thứ nhất là cõi Ta Bà chuyển thành tịnh độ, không? Phật đến ngồi đầy khắp trong đó. Lần thứ hai là tám phương lại biến thành tịnh độ. À, lần thứ ba là vì các Phật sẽ đến ngồi, cho nên là ở tám phương đó là chuyển thành tịnh độ một lần nữa. À, Phật sẽ đến đó là sao? À, tức là khi mà mình đã mở được cái tri kiến Phật, mở được cái thấy biết của Phật rồi, thì mỗi niệm niệm vọng tưởng đó nó cũng theo đó nó sẽ dứt. Mở tri kiến Phật rồi thì niệm niệm vọng tưởng nó sẽ dứt, thì từ đây á niệm niệm nó luôn luôn nó hằng giác. Niệm niệm hằng giác tức là niệm niệm chư Phật hiện tiền. À, cho nên rồi đó là sao? À, sẽ đến ngồi tòa báo đó thôi. Cho nên là chuyển thành độ để cho những Phật sẽ đến ngồi tòa báo đó. À, tức là niệm niệm đó à, nó đều nghĩa là hằng giác luôn luôn. À, nhưng mà đây có một ý nghĩa, tại sao mà không chuyển một lần đi mà lại chuyển tới ba lần như vậy? À, không chuyển lần cho gọn, Đó là một cái ý chỉ cho thấy rõ chúng sanh đó vọng tưởng điên đảo vô số, phải không? Vậy cho nên là không phải chuyển một lần là xong, phải không? Bởi vì vọng tưởng điên đảo nên nhiều vô kể, không chuyển một lần là xong. Cái lý á thì nói là cái lý nó vốn sẵn có đó rồi, phải không? Nhưng mà tu á thì cũng phải trải qua thời gian chứ không phải chuyển cái xong. Nghĩa là như vậy thì chỗ này nếu mà không phải là cái trí tuệ Phật á thì làm sao mà chỉ bài cho tổ được cái chỗ này, phải không? Nghĩa là chúng sanh thì điên đảo vọng tưởng quá nhiều, mà chuyển cũng phải chuyển một lần xong. Mà bây giờ đây á phải là trí tuệ Phật là cái chỗ mà ngài sống được trọn vẹn trong đó rồi thì ngài mới chỉ bài, ngài mới hiển bài ra nó rõ ràng chỗ này cho mình cảm nhận được, phải không? Cho nên ở đây là Phật mới phóng quang, phóng quang nó hiện bài những cái chuyện như vậy. Thì như vậy cho nên ở trên mới nói rằng trí tuệ Phật là không thể nghĩ bàn. Phật có vô lượng những cái sức thần thông diệu dụng, phải không? Nghĩa là dù cho người có ngộ có sáng tới đâu nhưng mà nếu chẳng sống được ở trong đó thì cũng không thể rõ được hết, phải không? Phải sống được trong đó thì mới rõ được hết thôi. Cho nên không có thể mà gọi là đem một cái chút hiểu biết rồi cái tự hào ăn to nó lớn được, phải không? Đó là một cái để cho mình phải kiểm nghiệm lại, phải không? Bởi vậy mà học ở đây thì mình mới thấy những cái ý nghĩa tu hành của mình nó rất là rõ ràng. Và như vậy thì Phật Ca Bảo hiện ra rồi Phật Thích Ca phóng hào quang, mình thấy chuyện đó là cũng chuyện ở ngay nơi mình chứ không phải đâu xa hết. Còn người mình học theo cái chữ nghĩa mình thấy chuyện đó chuyện của Phật thôi, không có dính dáng của mình hết, phải không?